Kính thưa các đại giá như Viện Đăng Quả Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu trong của hội nghị, tôi Trần Sơn, đại diện cho đoàn Bình Thuận về sản xuất thanh long và đóng gói lá cây thanh long Bình Thuận. Trong hai ngày học tập và tập huấn nói về tạo năng lực theo tôi gồm hai mục đích chính. Thứ nhất là tạo năng lực tập trung cũng đồng nghĩa với tạo nguồn nguyên liệu nông sản. Trong đó, người sản xuất nông sản phải xây dựng tổ, nhóm hay hợp tác xã. Rồi việc sản xuất nông sản được đồng bộ theo hướng an toàn, có tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát và giám sát theo đúng quy trình được các ban ngành có chuyên môn hướng dẫn. Thứ hai, nguồn năng lực kinh doanh phải bảo đảm thương hiệu uy tín và năng lực tài chính để đưa thương phẩm đến các thị trường, kể cả các thị trường khó tính. Xây dựng hệ thống mua trực tiếp mua của nông sản tận tổ, nhóm hoặc hợp tác xã mà không qua các thương lái nhỏ lẻ để giảm chiết khấu nhiều lần, ta gọi là cò lá. Vì suy ra các mua bán kiểu thông qua cò lá thì các mua bán vô tội vạ, không nguồn gốc hay chất lượng nông sản. Vì thế, tôi xin nêu lên các câu hỏi như sau. Thứ nhất, làm thế nào để bà con nông dân nhận thức được để tham gia làm ăn theo tổ, nhóm hoặc cao hơn là hợp tác xã để sản xuất tập trung an toàn, bền vững theo quy trình. Thứ hai, về doanh nghiệp mua được nông sản của các tổ, nhóm và hợp tác xã thông qua các tay thương lái nhỏ. Nếu ta không cho đó là củng cố nông sản. Thứ ba, làm thế nào để các đại lý không thuốc, không bán những sản phẩm kém chất lượng, chạy theo doanh số, chiết khấu phần trăm thu lợi nhuận cao. Ta có thể đặt ra cho các đại lý những tiêu chí để ràng buộc được không? Tôi xin minh chứng một nhận xét nhỏ, chẳng hạn như người nhân viên đang soạn thuốc bảo vệ thực vật bán cho khách hàng. Thứ nhất, để về xịt sâu rầy lên làm ruộng thì chuyển sang lấy thiết bị hoặc tư ống nước cho khách hàng thứ hai để làm nhà bếp nấu ăn rửa rau quả, thế có an toàn không? Cuối cùng tôi ví dụ những nông sản đã bị nhiễm có cái hướng nào để khắc phục. Xin chân thành cảm ơn.
Nói chung thì các câu hỏi của anh cũng không dễ trả lời. Tại vì ở đây chúng tôi đứng ở hội trường này thì dưới góc độ là bên điều hành dự án, tức là bên nhà khoa học á. Anh Phong ở đây thì cũng là nhà khoa học ở viện, chúng tôi ở trường. Một số cái vấn đề anh nêu thì có chuyện thì nó liên quan đến chúng tôi, còn có chuyện thì nó liên quan đến quản lý nhà nước. Và quản lý nhà nước thì việc này là việc không đơn giản, và một mình quản lý ví dụ như là cấp huyện thì cũng không được, cấp tỉnh cũng chưa chắc, nó phải tầm vĩ mô là cấp trung ương. Ví dụ vấn đề bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật thì tôi cũng hiểu là ở địa phương là có chi cục bảo vệ thực vật, là cái cơ quan quản lý việc lưu thông phân phối thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường, nhưng mà họ quản lý tới đâu và quản lý được hay không được, chuyện đó thì chúng ta có thể biết được câu trả lời là như thế nào. Thì ở đây, ở góc độ nhà chuyên môn thì chúng tôi chỉ có thể đóng góp vô cái chuỗi ở cái nhóm năng lực là về khoa học kỹ thuật và về quản lý, về mô hình quản lý. Còn những cái vấn đề mà liên quan đến nhà nước thì việc này chắc là nhường lại cho nhà nước trả lời. Thì như anh cũng nhận định là cái việc tổ chức sản xuất mà qua cò lái nhiều quá thì đúng là không có hiệu quả. Thành ra là ngay trong cái nội dung của cái chương trình tập huấn này thì người ta cũng đã nêu được cái ý muốn của những nhà nhập khẩu lớn trên thế giới, là người ta muốn giúp cho những nhà nông hay là những cái trang trại nhỏ mình á tự nâng cao năng lực của mình, và đến một cái mức nào đó thì họ có thể là làm ăn trực tiếp với mình, tức là bên công ty mua làm ăn, mua thẳng cái sản phẩm từ chỗ mình chứ không phải qua công ty nào, mà không qua thương lái nào cả. Thì đó là cái mong muốn của người ta. Và cái mong muốn đó cũng rất hợp hợp tình và cũng hợp với cái mong muốn của chính chúng ta với tư cách là cái người sản xuất ra cái nông sản trực tiếp. Thành ra là ở đây rõ ràng là mong muốn là có. Thành ra là chúng ta phải nâng cao cái năng lực của mình lên để mình đáp ứng được yêu cầu của nhà nhập khẩu và khi đó người ta có thể mua trực tiếp. Thí dụ như tôi biết ở Metro, ở bên Cần Thơ thì có cái Metro thì họ luôn luôn là mua trực tiếp từ nông dân chứ họ không qua thương lái bao giờ. Thì với cái cách làm ăn vậy thì chúng ta có thể làm ăn được với những cái đối tác lớn đó. Với điều kiện là chúng ta phải đủ cái năng lực nâng cấp mình lên. Thì cái nhà nhập khẩu lớn họ giúp mình nâng cao cái năng lực của mình bằng cách những cái bài học này nè. Thì thành ra là hai ngày này thì chúng ta cũng không có phải mong muốn là làm được cái chuyện gì liền và nó lớn lao. Nhưng mà chúng ta ít nhất cũng biết là có cái đường đi cho mình. Có cái đường đi cho mình và nếu mình đi theo con đường đó thì mình cũng sẽ đến được cái đích mà mình mong muốn. Còn cái việc tổ chức sản xuất nông nghiệp của Việt Nam nói chung thì tất cả chúng ta ở đây đều hiểu là do cái đặc thù của nước mình. Thành ra mỗi hộ có được cái miếng đất nhỏ xíu à, có được vài công hoặc là một mẫu, hai mẫu gì đó. Tức là mình bị vấn đề kỹ thuật là hạn điền. Và nếu mình có tiền mình cũng chưa chắc gì có được nhiều đất, bởi vì nhà nước đâu có cho mình tích tụ ruộng đất như là mấy ông tư bản đâu. Thành ra cái đặc điểm là trang trại nhỏ là cái đặc điểm của nền nông nghiệp Việt Nam. Và để cho cái nền nông nghiệp với đặc điểm như vậy mà phát triển được thì chúng ta cũng có cái mô hình chứ không phải là không có. Ví dụ như là các nước châu Á thì hình như là cái trang trại nhỏ là rất là phổ biến. Và Nhật Bản thì cái trang trại Nhật Bản cũng giống như ở Việt Nam, tức là mỗi nông dân Nhật Bản cũng có chừng nửa mẫu gì đó hả, chứ cũng không có lớn gì, nhưng mà người ta tổ chức cái hệ thống sản xuất của họ rất là tốt. Thì cái mô hình là thông qua tổ chức hợp tác xã. Thì cái đó là cái mà chúng ta có thể học hỏi được và chúng ta nên đi theo hợp tác xã kiểu mới ha. Cái thứ hai là với những nước có đặc điểm như vậy đó, hay là nói chung cho dân châu Á luôn, thì cái khuyến cáo mà những nước có kinh nghiệm đi trước khuyên chúng ta là nên theo cái mô hình mỗi làng một sản phẩm. Ở Nhật Bản thì họ phát triển cái chuyện này lâu rồi. Một số nước ví dụ như là Thái Lan, Đài Loan, rồi Philippines, vân vân. Việt Nam mình cũng có cái chương trình này ở cấp quốc gia. Thì mình cũng có biết cái chuyện này đó, nhưng mà làm được tới đâu thì chúng ta chưa thấy nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam khi chúng ta lên Internet đó, chúng ta gõ cái từ là chương trình mỗi làng một sản phẩm ha, thì cũng có ra được thông tin. Tức là hiện giờ thì mình cũng thấy được cái mô hình như vậy là tốt á. Nhưng mà cái việc tổ chức tới đâu thì chúng ta còn phải chờ. Như vậy thì nói tóm lại là cái mô hình mà chúng ta có thể dựa vào để phát triển thì nên hoạt động theo cái tổ hợp tác hay là hợp tác xã vậy đó. Tại vì không có con đường nào khác. Nhưng mà cái quan trọng thứ hai là cũng đừng có sản xuất manh mún quá mà phải chọn một cái sản phẩm chiến lược cho cái địa phương mình và chỉ làm một sản phẩm thôi. Và cái sản phẩm đó nó mang dáng dấp của đặc sản địa phương. Thì kinh nghiệm cho thấy là nếu chúng ta theo cái cách như vậy có thể chúng ta có được cái sản phẩm chiến lược. Và cái một cái đòi hỏi mà nó dính tới nhà nước á, là muốn cho cái chuyện này thành công là nhà nước phải nhúng tay vô. Hôm nay thì rất tiếc là không có đại diện của Bộ Nông nghiệp hay là các cục trồng trọt, cục bảo vệ thực vật, cũng ở cấp sở thì chúng ta cũng không có hân hạnh mời được giám đốc sở nào. Thành ra là quý vị mà làm trong các cơ quan quản lý nông nghiệp của mình thì cũng nên về báo cáo lại cái nội dung của cái chương trình này. Và hiện giờ tôi biết là cái việc phát triển cái mô hình mỗi làng một sản phẩm thì nhà nước mình có chương trình đàng hoàng. Thì để chương trình này thành công, nhà nước cần hành động quyết liệt, bởi vì nếu chỉ có người dân làm không thì sẽ không xong. Thì đó là cái mà chúng tôi có thể chia sẻ được với quý vị đại biểu. Không biết là mời tiến sĩ Phong có thể có thêm ý kiến. Tiến sĩ Phong cũng là người rất gần gũi với cái chương trình khuyến nông không?
Dạ kính thưa các anh chị, thì cái phần mà cơ bản ở câu hỏi của cái chú thì thầy Bình đã trình bày quá kỹ rồi, nhưng mà cái câu của chú đi trong mấy cái hội nghị mà sản xuất theo hướng an toàn, kể cả cái phần hội nghị đi làm chính sách cũng là hỏi cái câu đó, và câu đó hình như là cái ngờ, kể cả ông lớn nhất không hay cái những cái cấp khác nhau cũng đều mà trả lời một cách cái dạng là nó có liên quan rất là nhiều cái ban ngành, đặc biệt là cái phần mà chính sách từ cái cấp độ nhà nước. Và chính vì thế những cái phần mà sản xuất theo gáp mình á, mặc dầu mình đã phát động, nhà nước đã phát động cách này cũng rất là nhiều năm, nhưng mà một số thì nó phát triển được, một số thì có tính chất là thối lui đó. Mà cái sự thối lui này chính là do chúng ta chưa có giải quyết cái phần mà cái câu, giống như cái câu hỏi mà chú đặt ra. Do đó thì cái hướng trước mắt mà trong cái phạm vi của cái bài này ấy, thì chúng ta nên tìm hiểu để phổ biến cái những cái kiến thức mà để giúp cái tất cả các nhà, như là từ nông dân, cái người thương lái, cũng như cái những cái ai mà liên quan trong cái chuỗi cung ứng ấy, là phải nâng cao một cái nhận thức là cái sản xuất có tính chất liên kết với nhau. Khi mà nhận thức mình nâng lên một cái bước thì mình mới phối hợp và mình mới hình thành những cái sản xuất mà liên kết theo cái hướng hợp tác xã, và nó mới bền vững. Còn mà ở cái giai đoạn hiện nay chúng ta mới tiếp cận, do đó một số người thì nhận thức rất tốt, nhưng một số người thì vẫn còn nghi ngờ. Và chính sự nghi ngờ đó thì nó tức là nó còn cần phải một cái thời gian nào đó. Và cái giai đoạn này thì tôi nghĩ là những người mà lãnh đạo ở cấp nhà nước, những cái người làm chính sách thì cần phải hoạch định một cái hướng đi. Và hiện tại thì chúng ta ở cấp độ mà cái nghiên cứu khoa học hay là những nhà phiến nông, thì chúng ta cứ tăng cường những cái đưa những cái thông tin nào mà tiến bộ nhất cho cái người sản xuất càng nhiều càng tốt. Khi mà nhận thức và kiến thức họ nâng cao thì cái có một hướng đi tốt, thì tôi nghĩ là cái bước phát triển mà làm việc nó sẽ thành công. Chị, nhà tôi có một số ý kiến như thế thôi.